Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, trong thánh lễ truyền dầu sáng 17 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Ninh Bình, Giáo phận Phát Diệm. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ hai trong tuần bát nhật phục sinh.
Người đã chết đi và nay người không sống lại, dương gian này nhuộm đầy một màu tâm tối, và nếu người đã chết đi nhưng nay người không sống lại, dưới này
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 28 từ câu 8 đến câu 15. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục, sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ giàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Anh chị em thân mến, vào tháng 11 năm 2005, nhà khoa học Hàn Quốc nổi tiếng Hwang Woo-suk, người đầu tiên nhận là đã thành công việc nhân bản chó. Ông bị lên án là phi đạo đức và sau đó bị kết tội ngụy tạo các kết quả khoa học. Tin mừng Thánh Matthew hôm nay cho thấy sự tương phản giữa sự thật và giả dối. Ngay từ đầu, các thượng tế đã có những ý định đen tối và không mở lòng đón nhận sự thật, nên không thể gặp được sự thật là chính Đức Kitô phục sinh. Còn các bà yêu mến khát khao sự thật thì được chính đấng phục sinh hiện ra cho gặp. Những người phụ nữ vui mừng ra đi loan báo Đức Kitô đã phục sinh, còn các thượng tế thì đút tiền hối lộ để xuyên tạc sự thật về Đức Giêsu. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe có hai ý tưởng rõ rệt. Chúa Giêsu hiện ra với hai bà Maria Magdalena và Maria khác, có lẽ là Salome. Và thứ hai là sự phủ nhận trắng trợn và mưu toan ém nhẹm việc phục sinh của Chúa nơi các vị lãnh đạo Do Thái. Bài tin mừng này tiếp với bảy câu đầu của chương 28. Thánh Matthew đã tả cảnh mổ trống và cảnh uy nghiêm do Chúa sống lại gây ra, mà chính các lính canh chứng kiến đã về loan báo cho các vị lãnh đạo, để rồi được tiền khi tung tin là mất xác Chúa. Đang khi đó thì các thiên thần lại báo với các bà là Chúa đã sống lại, và khi trở về, Đích Thân Chúa đã hiện ra với các bà và trao cho sứ mạng loan truyền tin mừng phục sinh. Như vậy, trước biến cố phục sinh có hai thái độ: các bà thì vui mừng theo lệnh Chúa đi loan báo, còn các lính canh thì lo sợ theo lệnh của lãnh đạo phủ nhận sự kiện đã nhìn thấy. Điều đó cho chúng ta thấy rằng sự việc Chúa Giêsu sống lại không phải là dễ dàng đón nhận nếu không có đức tin. Thánh Matthew khi đưa ra câu chuyện ém nhẹ này hẳn đã cho thấy sự việc Chúa sống lại bị cản trở không cho loan báo. Chân lý bao giờ cũng là thế, nhất là chân lý đó lại gây ra rắc rối, bất lợi cho một số người nào đó, thì họ không muốn nhận, không muốn người khác biết đến. Chân lý về việc Chúa sống lại không được loan đi do chính những người chứng kiến giây phút Chúa sống lại là các binh lính gác mộ, mà lại được loan báo một cách mạnh mẽ bởi những người thấy Chúa sống lại sau này. Đó hẳn là nhờ vào ơn đức tin và sức mạnh thông dự liên hệ vào đấng phục sinh. Cũng vậy, nếu chúng ta nhận Chúa phục sinh mà cách sống, cách loan giảng của chúng ta có khác biệt, đó cũng chỉ là vì chúng ta chưa thông hiệp nhiều với biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều sự thật bị che giấu. Nhiều người có ảnh hưởng trên dân ra sức che giấu hoặc bóp méo sự thật chỉ vì địa vị và danh vọng. Người ta rất dễ thành đồng lõa với giam dối. Tuần Bát Nhật Phục Sinh là những ngày nối dài biến cố Đức Kitô sống lại để chúng ta có nhiều cơ hội gặp gỡ người. Đến một ngày sự giả dối sẽ bị lật tẩy và tàn lụi, còn sự thật thì sống mãi. Sự thật vĩ đại nhất đó là Đức Kitô đã phục sinh. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho chúng con biết yêu mến sự thật, vì sự thật sẽ giải thoát chúng con. Amen.
Nếu người đã chết đi và nay người không sống lại, dương gian này một màu tắm tươi, và nếu người đã chết đi thì nay người không sống lại, thế giới này là bóng đêm. Nếu người đã chết đi và nay người không sống lại, chữ này thành
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ vọng phục sinh và rửa tội. Lúc 8 giờ rưỡi tối thứ bảy tuần thánh 20 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ vọng phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô và ban bí tích rửa tội cho 8 dự tòng, gồm 4 người Ý và những người còn lại đến từ 4 nước: Ecuador, Albania, Peru và Indonesia. Người lớn nhất 61 tuổi là một phụ nữ Indonesia và người trẻ nhất là 21 tuổi, một thanh niên người Ý. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 25 hồng y, 40 giám mục và 350 linh mục trước sự tham dự của khoảng 8.000 tín hữu. Như thường lệ, buổi lễ bắt đầu với lễ nghi làm phép lửa và rước cây nến phục sinh, tượng trưng ánh sáng Chúa Kitô từ tiền đường đền thờ tiến lên bàn thờ chính. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã phân tích tâm trạng và thái độ của các phụ nữ mang thuốc thơm đến mộ Chúa. Các bà e sợ hành trình của mình sẽ vô ích vì có tảng đá lớn chặn lối vào mộ. Đức Thánh Cha nhận định rằng, hành trình của các phụ nữ ấy cũng là hành trình của chúng ta, giống như hành trình cứu độ. Qua đó, nhiều khi nó đụng vào tảng đá chặn đường, tội lỗi, bất trung. Nhưng rồi chúng ta khám phá thấy hành trình của chúng ta không vô ích, không đụng phải tấm bia mộ. Một câu nói đã đánh động các phụ nữ và đã thay đổi lịch sử. Tại sao các bà tìm người sống giữa người chết? Tại sao các bà có thái độ cam chịu và nhượng bộ thất bại? Từ đây, Đức Thánh Cha xác quyết, phục sinh là lễ loại bỏ các tảng đá. Thiên Chúa tháo gỡ những tảng đá cứng nhất mà những hy vọng và mong đợi của chúng ta đụng phải, đó là sự chết, tội lỗi, sợ hãi và tinh thần thế tục. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tối hôm nay, mỗi người chúng ta được kêu gọi, tìm lại trong đấng hằng sống, người loại bỏ khỏi tâm hồn chúng ta những tảng đá nặng nhất. Nhất là chúng ta hãy tự hỏi, đâu là tảng đá của tôi cần phải loại bỏ, tảng đá ấy là gì? Cũng trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, nhiều khi chính tảng đá thiếu tin tưởng, thiếu tín nhiệm, ngăn chặn hy vọng của chúng ta. Khi ta cứ chiều theo ý tưởng, mọi sự không ổn và chẳng bao giờ hết những điều tệ hại, thì chúng ta sẽ có thái độ cam chịu, cho rằng sự chết mạnh hơn sự sống, và chúng ta sẽ có thái độ ngờ vực, buông xuôi và nản chí. Từng viên đá một, chúng ta dựng lên một tượng đài lớn với những bất mãn, một cái mồ chôn hy vọng. Chúng ta than trách cuộc đời, làm cho cuộc sống tùy thuộc những lời than vãn và bệnh hoạn về tinh thần. Nhưng Thiên Chúa không ở trong sự cam chịu. Ngài đã sống lại, đừng tìm Chúa ở đó, vì bạn sẽ không bao giờ thấy Ngài. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn được nhìn cuộc sống như Chúa nhìn, đấng luôn nhìn thấy trong mỗi người chúng ta một cốt tủy đẹp không thể xóa bỏ. Trong tội lỗi, Chúa thấy những con người trỗi dậy. Trong sự chết, Chúa thấy những người anh em cần hồi sinh. Trong sầu muộn, Chúa thấy những tâm hồn cần an ủi. Sau hết, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy dành cho Chúa hằng sống chỗ đứng trung tâm trong cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy xin ơn đừng để mình bị dòng đời và biển cả của các vấn đề cuốn trôi đi, đừng đụng vào những tảng đá của tội lỗi và những tảng đá ngầm của sự thiếu tin tưởng và sợ hãi. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Giuse chủ sự suy niệm 14 trạng đàng thánh giá. Chiều tối thứ sáu tuần thánh 19 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã cùng tham dự suy niệm 14 trạng đàng thánh giá với cha xứ và bà con giáo dân của giáo xứ Suối Tre. Trước khi cử hành đàng thánh giá, Đức Cha Giuse đã giúp anh chị em giáo dân ý thức, hiểu hơn về việc tôn vinh, yêu mến thập giá mà giáo hội mời gọi mỗi người tín hữu tìm kiếm yêu mến thập giá Chúa Kitô. thập giá đã mang lấy con Thiên Chúa, đấng đã chấp nhận đau khổ, chết trên thập giá vì tình yêu cứu độ con người. Đức cha Giuse nói, nếu người đời ghê sợ đau khổ và hãy ghê vì thập giá, thì đối với người Kitô hữu, thập giá trở thành hình ảnh của tình yêu, là hy vọng của nhân loại, vì nhờ thập giá, con người được cứu rỗi. Do đó, khi giáo hội mời gọi con cái mình chiêm ngắm, yêu mến và tôn vinh thập giá, nghĩa là chiêm ngắm và yêu mến Đức Giê-xu, con Thiên Chúa đã chết trên thập giá vì yêu thương nhân loại. Từ nay, Đức cha giáo phận mời gọi mọi người hãy tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và cậy dựa vào Ngài. Trong đau khổ, tâm hồn con người vẫn được bình an chỉ vì họ đã cảm nhận được tình yêu của Chúa. Không chỉ dừng lại ở việc đón nhận tình yêu nơi Thiên Chúa, Đức cha Giuse nhắc nhở cộng đoàn hãy nhớ đến việc trao ban tình yêu đó cho anh chị em của mình, đưa tình yêu mà chúng ta nhận được từ nơi Thiên Chúa đến cho những người thân, cho hàng xóm, cho đồng nghiệp và cho cả những người ghét hay thù hận với mình. Có như vậy, những người khác cũng sẽ cảm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ qua chính những hành vi, lời nói và cách sống tràn đầy tình yêu của những người con trong giáo xứ Suối Tre. Và đó là ý nghĩa để chúng ta đi đàng thánh giá, là để cảm nghiệm được cách sâu xa tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, cho những người thân yêu, cho bạn bè, cho giáo xứ và cho giáo phận. Như xưa mẹ đã cùng đi với con mẹ trên đường thập giá, xin mẹ Maria cũng đồng hành với chúng ta trong suốt các chặng đường thánh giá này, và cầu với con của mẹ nâng đỡ chúng ta, đỡ nâng những ai, những gia đình đau khổ, và nâng đỡ cả những anh chị em lương dân đang gặp khổ đau. Sau đó, cộng đoàn giáo xứ Suối Tre đã sốt sắng đi chặng đàng thánh giá cùng với Đức cha giáo phận. Trước khi kết thúc chặng đàng thánh giá, một lần nữa, Đức cha Giuse mời gọi mọi người trong giáo xứ Suối Tre hãy để cho tình yêu nơi thập giá chuyển biến tâm hồn chúng ta, để chúng ta chất chứa trong trái tim mình một tình yêu dành cho người khác. Đức cha nói, xin hãy biến tình yêu thành thương xót dành cho nhau, vợ dành cho chồng và ngược lại. Xin không chỉ hỗ trợ nhau trong những chuyện liên quan đến đời sống thường ngày, nhưng còn cần nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau trong đời sống đức tin nữa. Và lòng thương xót của Chúa cũng cần được cha mẹ thể hiện với con cái, cũng được chúng ta truyền lan đến cho bất cứ ai chúng ta gặp gỡ, bất kỳ môi trường nào, để nhờ đó, giáo xứ Suối Tre, giáo phận sẽ trở thành thánh địa của lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ tưởng niệm của khổ nạn của Chúa Kitô. Vào lúc 5 giờ chiều thứ sáu tuần thánh 19 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trước sự hiện diện của gần 8.000 tín hữu, đông đảo các hồng y giám mục và hàng trăm chức sắc khác. Sau bài thương khó, cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng, đã diễn giải câu thứ ba trong đoạn 53 của sách ngôn sứ Isaiah về người tôi tớ đau khổ được áp dụng vào Chúa Giêsu. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng phải che mặt không nhìn, vì chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Cha Cantalamessa nói, đấng chịu đóng đinh ở trong tình cảnh ấy như kiểu mẫu và là đại diện cho tất cả những người bị ruồng rẫy, thiệt thòi, bị gạt bỏ trên trái đất, những người mà người ta quay mặt đi nơi khác khi đứng trước họ để khỏi phải nhìn. Sau khi nhắc đến những tình cảnh đau khổ của con người phản ánh qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, vị giảng thuyết viên của phủ giáo hoàng nhắc nhớ rằng đó không phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, và cũng không phải là ý nghĩa quan trọng nhất. Ý nghĩa sâu xa nhất không phải là ý nghĩa xã hội, nhưng là tinh thần. Cái chết của Chúa Kitô đã cứu độ trần thế khỏi tội lỗi, đã mang tình thương của Thiên Chúa vào nơi xa xăm và tăm tối nhất, trong đó nhân loại đã lâm vào trong cuộc chạy trốn khỏi Thiên Chúa, tức là trong cái chết. Điểm quan trọng hơn nữa đó là tin mừng nói rằng, đấng chịu đóng đinh đã sống lại, nơi ngài có sự đảo lộn hoàn toàn giữa hai bên, kẻ chiến bại trở thành người chiến thắng, người bị xử án trở thành thẩm phán. Viên đá bị thợ xây loại bỏ trở thành viên đá góc. Lời cuối cùng đã và sẽ không bao giờ là bất công và áp bức. Chúa Giê-xu không những đã trả lại phẩm giá cho những người bất hạnh, những người bị thiệt thòi trên trần thế, nhưng ngài còn mang lại cho họ hy vọng. Cha Cantalamessa cũng nhắc lại rằng, trong ba thế kỷ đầu của giáo hội, việc cử hành lễ phục sinh không được chia thành ba ngày như bây giờ, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh và Chúa Nhật phục sinh, nhưng tất cả đều tập trung trong một ngày. Giáo hội không tưởng niệm cái chết và sự sống lại như những sự kiện tách biệt, nhưng đúng hơn là tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa Kitô từ cái chết đến sự sống. Đây là lễ mừng cuộc đảo lộn do Thiên Chúa tạo nên và được thực hiện trong Chúa Kitô. Đó là khởi đầu và là lời hứa về cuộc đảo lộn duy nhất và hoàn toàn công chính, không thể lật ngược lại trong các số phận của nhân loại. Hỡi những kẻ nghèo, những người bị loại trừ, những người chịu các hình thức nô lệ khác nhau trong xã hội ngày nay, hãy nhớ rằng phục sinh chính là lễ của anh chị em. Và cha Cantalamessa kết luận, giáo hội đã nhận được mệnh lệnh của đấng sáng lập là hãy đứng về phía những người nghèo và yếu đuối, là tiếng nói của những người không có tiếng nói, và cảm ơn Chúa, đó là điều mà giáo hội đang làm, nhất là nơi vị mục tử tối cao của mình. Lễ nghi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa được tiếp nối với 10 lời cầu nguyện cho các nhu cầu của công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ thánh giá và phần hiệp lễ. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà tù và cử hành thánh lễ rửa chân. Trong cuộc viếng thăm nhà tù ở thành Velletri chiều thứ năm tuần thánh 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người hãy phục vụ nhau trong tinh thần huynh đệ. Nhà tù Velletri cách Roma gần 40 cây số và hiện có 577 tù nhân, trong đó 60% là người nước ngoài. Đây là lần thứ năm Đức Thánh Cha dành chiều thứ năm tuần thánh để viếng thăm và cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân cho các tù nhân. Trong thánh lễ cử hành lúc 5 giờ chiều tại đây, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 người, trong đó có 9 người Ý, 3 người còn lại có quốc tịch Brazil, Côte d'Ivoire và Maroc. Trong bài giảng thánh lễ ứng khẩu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Chúa Giê-xu đã thực hiện một cử chỉ như người nô lệ. Chúa có mọi quyền đính là Chúa, nhưng đã thi hành một công việc của người nô lệ thời đó. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tù nhân cũng hãy noi gương Chúa thi hành cử chỉ ấy đối với nhau, nghĩa là phục vụ nhau, hãy trở nên anh em với nhau trong việc phục vụ, chứ không phải trong tham vọng, kẻ này thống trị và chà đạp người khác. Rồi Đức Thánh Cha giải thích, tình huynh đệ là khiêm tốn, nhắm phục vụ. Tôi cũng thi hành cử chỉ đó. Giáo hội muốn rằng, mỗi năm giám mục thi hành cử chỉ rửa chân này vào ngày thứ năm tuần thánh để noi gương Chúa Giê-xu, vị giám mục không phải là người quan trọng nhất, nhưng phải là người tôi tớ hơn hết. Mỗi người chúng ta phải phục vụ nhau. Đó là quy luật của Chúa Giê-xu, là quy luật của tin mừng, quy luật phục vụ chứ không thống trị, gây hại hoặc hạ nhục người khác. Sau hết, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giê-xu trong tin mừng. Thủ lãnh các dân nước thống trị, nhưng giữa các con không được làm như vậy. Người lớn nhất phải phục vụ người bé nhất. Ai cảm thấy mình lớn hơn thì phải là người phục vụ. Tất cả chúng ta cũng phải là người phục vụ. Dĩ nhiên, trong cuộc sống cũng có những vấn đề, chúng ta cãi lộn với nhau, nhưng đó phải là những điều chóng qua để trong tâm hồn chúng ta luôn có lòng yêu mến phục vụ tha nhân. Thánh lễ được tiếp tục với các lời nguyện giáo dân, trong đó có một ý nguyện cầu cho các tù nhân trong thời gian qua đã tự tử trong nhà tù này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, trong thánh lễ truyền dầu sáng 17 tháng 4 vừa qua. tại nhà thờ giáo xứ Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm.
Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây, không gian là nhà thờ xứ Ninh Bình, tổ chức là giáo hạt Ninh Bình. Nhưng mà thưa anh chị em, thánh lễ này là thánh lễ mang tầm mức của giáo phận. Chúng ta thấy có sự hiện diện của tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta. Giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh, giáo dân, tất cả mọi người quy tụ về đây mang cái cách tượng trưng như là đó là thánh lễ của giáo phận, mang ý nghĩa hội thánh. Chúng ta cử hành thánh lễ truyền dầu. Thánh lễ này trước hết để tạ ơn Chúa về hồng ân chức linh mục mà Chúa ban cho hội thánh. Và trong thánh lễ này chúng ta làm phép các loại dầu được sử dụng trong phục vụ. Dầu giữ tòng để các dự tòng chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, tức là rửa tội thêm sức và thánh thể cho những người dự tòng. Dầu bệnh nhân để giúp cho các bệnh nhân được chữa lành phần hồn, phần xác, được tăng thêm sức mạnh và được thông hiệp với mầu nhiệm thánh giá, mầu nhiệm chịu chết của Chúa Giêsu. Và đặc biệt, thưa anh chị em, loại dầu thứ ba là dầu thánh hiến. Dầu thánh hiến này để sức trên con người và sức trên những đồ vật, vật chất để cung hiến dành riêng cho Thiên Chúa. Chẳng hạn chúng ta thấy trước đây nhà thờ Ninh Bình này đã được thánh hiến và được sức dầu ở trên tường và trên các cột. Anh chị em thấy vẫn còn có cái đèn đó để chứng tỏ rằng các cái cột, các nhà tường, nhà thờ đã được sức dầu thánh hiến và dành riêng cho Thiên Chúa mà thôi. Và đặc biệt dầu thánh hiến sẽ được sức trên những con người để con người này được thánh hóa, thánh hiến và được dành riêng cho Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, thêm sức và bí tích truyền sức. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta dừng lại ít phút để suy gẫm về dầu thánh hiến nơi mỗi người chúng ta. Dầu thánh hiến đã làm gì cho chúng ta và chúng ta phải sống thánh thiện như thế nào? Trước hết, dầu thánh hiến được sức trên những người lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Tức là ai? Tức là tất cả mọi người chúng ta. Các linh mục cũng được sức dầu thánh hiến khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Các chúng sinh, các tu sĩ, tất cả anh chị em. Vậy thì dầu thánh hiến được sức trên chúng ta để làm gì? Trong bài đọc chúng ta nghe thấy một cái câu rất quen thuộc: thần khí Đức Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi. Câu này được áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng mà trước hết là cho chính Chúa Giêsu, là người không có cái dầu như chúng ta bôi ngày hôm nay, nhưng mà Ngài là đầy thần khí. Dầu thánh hiến tự nó chỉ là cái vật chất thôi, nhưng mà khi được sức cho ai thì chính Chúa Thánh Thần ngự đến trên người đó. Anh chị em được đầy Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến và thánh hóa chúng ta, thánh hiến chúng ta. Thánh là cái gì? Thánh theo cái tiếng Do Thái có nghĩa là cách, cách là cách biệt ra, tách biệt ra để không sử dụng vào trong cái việc phàm tục nữa mà chỉ dành riêng cho Thiên Chúa mà thôi. Cho nên khi chúng ta được sức dầu thánh hiến thì anh chị em đã lấy nhận bí tích rửa tội, thêm sức, tu sĩ, chúng sinh, giáo dân, linh mục, tất cả chúng ta được tách khỏi cái thế giới phàm tục mà được nâng lên cao, lên tới cái tầm của Thiên Chúa. Thánh là như thế. Chúng ta được dành riêng cho Thiên Chúa, được kết hợp với Chúa Giêsu và chúng ta đầy tràn sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta. Chúng ta là thánh bởi vì Chúa đang ở trong chúng ta rồi, nhờ đức tích rửa tội và thêm sức. như chúng ta được nghe Thánh Gioan nói trong bài đọc thứ hai. Chúa Giêsu đã yêu mến chúng ta và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phục sự Thiên Chúa là Cha của người. Vậy thì thưa chị em, một khi đã lãnh nhận sức dầu thánh hiến thì tất cả chúng ta đã là thánh rồi, nghĩa là chúng ta được tách khỏi cái thế giới phàm tục tội lỗi. Do đó thì đời sống Kitô hữu chúng ta đương nhiên phải là đời sống thánh thiện. Nói tới thánh thiện chúng ta sợ, mà đương nhiên chúng ta sẽ được tách ra khỏi cái thế giới tội lỗi và thuộc về Thiên Chúa, Chúa ở trong chúng ta. Đương nhiên chúng ta đã là thánh và chúng ta cố gắng nên thánh mỗi ngày. Chúng ta được nâng cao lên rồi, nhưng mà thực tế thì nhiều lúc chúng ta lại muốn xà xuống mặt đất, tụt xuống. Chúng ta muốn trở nên như những người không được thánh hiến. Đức Thánh Cha Francisco lặp lại cái lời mời gọi của Chúa: anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Và Ngài Đức Thánh Cha còn nói thêm nữa: đừng bằng lòng với cuộc sống xoàng xĩnh. Kitô hữu phải là thánh, đừng bằng lòng với cái cuộc sống tầm thường xoàng xĩnh. Cái cuộc sống xoàng xĩnh là cuộc sống nào? Thưa, đó là cái cuộc sống bay cấp lè tè trong cái thế giới phàm tục này. Trong đó người ta lo thỏa mãn các cái dục vọng của bản năng và sống theo cái mục tiêu ích kỷ. Đó là cái cuộc sống xoàng xĩnh tầm thường. Và khi chấp nhận cái xoàng xĩnh tầm thường thì cũng là cái lúc chúng ta đánh mất cái phẩm giá cao cả của mình. Chúng ta nhớ cái dụ ngôn người cha nhân hậu, trong đó có nói về người con thứ. Người con thứ bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi tại sao? Cứ tưởng rằng ở nhà với cha là bị kềm kẹp gò bó, không được làm con người tự do, không thể phát triển thăng tiến cái bản thân của mình được, chưa thể tìm cách mà đi ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà, khỏi cái mái nhà ấm áp của cha mình, để tìm một cái cuộc sống thỏa thích theo ý riêng mình, tưởng rằng như vậy là phát triển, là thăng tiến bản thân. Tuy nhiên, thưa anh chị em, chúng ta thấy đó, sung sướng, thích thú thì lúc ban đầu có đó. Lúc ban đầu được thế, được sung sướng, được thích thú nhé. Mà rốt cuộc, cái hậu quả là gì? Hậu quả là rất thảm khốc. Thảm khốc đến nỗi là chỉ mong ăn cám lợn mà cũng không ai dò. Thua cả con lợn. Từ phẩm giá của một con người nay đã bị hạ xuống thấp đến độ thua con lợn. Từ cái hạnh phúc của một người con nay chỉ còn là cái thân nô lệ thấp hèn. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta các Kitô hữu được sức dầu thánh hiến để chúng ta được vươn lên tới cái tầm cao của sự sống Thiên Chúa. Và vì thế chúng ta đừng bằng lòng với cái xoàng xĩnh tầm thường. Đừng để cho mình bị giam hãm trong cái thế giới của vật chất, của khoái cảm giác quan, của ích kỷ và hưởng thụ. Trái lại, chúng ta hãy sống thánh thiện. Được sức dầu thánh hiến là hãy sống thánh thiện. Sống thánh thiện theo đường lối của phúc âm, chắc chắn là chúng ta phải lội ngược dòng rồi. Không giống ai hết, lội ngược dòng. Chúng ta không theo lối sống của thế gian, nhưng mà chỉ có như vậy chúng ta mới giữ được cái độ cao của phẩm giá con người, phẩm giá con Thiên Chúa, và chúng ta không có rơi xuống cái vực thẳm thấp hèn. Chúng ta đang thực hiện cái dự án mục vụ 10 năm của giáo phận, và trong cái lộ trình của dự án mục vụ này, năm 2019 này, tất cả các thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta đang quyết tâm sám hối và nên thánh. Trong thánh lễ truyền dầu sáng hôm nay, một lần nữa chúng ta hãy ý thức về cái hồng ân được sức dầu thánh hiến. Chúng ta không thuộc về thế gian. Có những lúc chúng ta đã đi lạc cái quỹ đạo của phúc âm, đi lạc. Chúng ta đã rơi xuống thấp. Nhưng hôm nay nhờ ơn Chúa, chúng ta hãy định hướng lại cuộc đời của mình, hãy vươn lên cao và hãy bước theo Chúa Giêsu trên nẻo đường thánh thiện. Sự thánh thiện của chúng ta đó là viên ngọc quý, viên ngọc rất quý, nhưng mà đó không phải để cho chúng ta tự hào tự mãn, hay là để chúng ta giữ kín ở trong tủ. Không, cái viên ngọc này chúng ta phải đem ra để sinh lợi cho tha nhân. Các Kitô hữu được sức dầu thánh hiến để làm gì? Chúng ta được nghe trong bài tin mừng đó, để Chúa sai đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, để thực thi lòng thương xót đối với những người khổ đau bé mò. Một Kitô hữu thánh thiện không có được tự ru ngủ trong cái sự sốt sắng đạo đức cá nhân. Đôi khi chúng ta hiểu lầm như thế. Một Kitô hữu thánh thiện biết đi ra khỏi mình, ra khỏi cái cuộc sống an phận của mình để đến với anh chị em và dấn thân phục vụ anh chị em. Sống thánh thiện, chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta siêng năng làm các việc đạo đức, đọc kinh, cầu nguyện, đi đảng thánh giá nhiều, đó là thánh thiện. Không phải chỉ có vậy đâu. Thánh thiện là biết đến với tha nhân và thực thi thương người có 14 mối, thương linh hồn 7 mối, thương xác 7 mối. Đó là sự thánh thiện. Người thánh thiện thật đó, là người đầy tình yêu Chúa trong lòng mình, đầy đến độ có thể tràn sang người khác. Ngược lại, cái người dấn thân phục vụ tha nhân phải là cái người đầy Chúa trong lòng và sống thánh thiện. Nếu không thì hoạt động của những người đó chẳng qua giống như cái tiếng phèn la kêu inh ỏi to thật to, nhưng mà bên trong trống rỗng không có gì hết.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trên bài phần đầu bài giảng của đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, trong thánh lễ truyền dầu sáng 17 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ giáo xứ Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm. Kính mời quý vị đón theo dõi phần còn lại của bài giảng nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã trình bày mầu nhiệm thánh thể trong tương quan với Chúa Ba Ngôi, chúng tôi xin tóm lại những đạo lý đức tin liên quan đến bí tích thánh thể, cùng với những cố gắng của các nhà thần học nhằm giải thích phần nào ý nghĩa của huyền nhiệm này. Những đạo lý đức tin có thể được xếp đặt dựa theo nhiều tiêu chuẩn, như chúng ta có thể ghi nhận nơi hai văn kiện gần đây của Tòa Thánh, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo và thông điệp Ecclesia de Eucharistia. Dĩ nhiên, chúng ta không bỏ qua các văn kiện trước đó, chẳng hạn như thông điệp Mysterium Fidei của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, ban hành ngày 3 tháng 9 năm 1965, Huấn thị Eucharisticum Mysterium của Bộ Nghi lễ, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1967. trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các đạo lý được gom vào ba chủ đề. 1. Hy tế bí tích, được phân tích qua ba ý tưởng, nhìn trong tương quan với Chúa Ba Ngôi. Số 1356 đến 1381. Tạ ơn Chúa Cha, hy tế tưởng niệm Chúa Con, hiện diện của Chúa Kitô do quyền năng Thánh Linh. 2. Bàn tiệc, số 1382 đến 1401, chú trọng đến việc hiệp lễ. 3. Bảo chứng vinh quang mai hậu, mở ra chiều kích cánh chung, số 1402 đến 1405. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia ở chương 1 mang tựa đề Mầu nhiệm đức tin. Tóm lại những điểm chính của đức tin về thánh thể vào 3 điểm. Hy tế số 11 đến số 14. Hiện diện số 15. Bàn tiệc số 16 đến số 19. Ba ý tưởng này được móc nối với ba chiều kích của việc cử hành. Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, tức là hy tế tưởng niệm. Chúng con tuyên xưng Chúa sống lại, nghĩa là hiện diện. Và chúng con trông mong Chúa lại đến, bàn tiệc hiệp thông. Dĩ nhiên, các chân lý đức tin về bí tích thánh thể còn bao gồm nhiều điểm khác nữa mà chúng ta sẽ còn bàn tiếp trong những chương tới. Chẳng hạn như sự hợp nhất trong hội thánh, tâm tình hòa giải như điều kiện cần thiết để hiệp lễ, đức bác ái như sự biểu lộ công hiệu bí tích. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội, cách riêng kể từ công đồng Trento, thần học tín lý thường chú trọng vào ba điểm chính yếu. 1. Thánh lễ là một hy tế. 2. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích này. 3. Thánh thể là bàn tiệc hiệp thông. Thực ra, cả ba điểm đều liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng tiếc rằng, nhiều lần người ta chỉ nhấn mạnh đến một điểm mà coi nhẹ những điểm khác. Dù sao, chúng ta nên phân biệt giữa hai khía cạnh. Một bên là đạo lý đức tin, một bên là giải thích thần học. Đạo lý đức tin dựa trên lời Chúa mặc khải, còn thần học tìm cách sử dụng những ý niệm, hình ảnh để giải thích đạo lý. Mặc khải của Chúa thì bất biến, còn các lý luận thần học thì lệ thuộc vào những phạm trù văn hóa thời đại. Thần học phải chấp nhận chân lý mặc khải của Chúa, nhưng đồng thời, thần học cũng vạch ra những dấu tích của một khung cảnh văn hóa nằm trong mặc khải của Chúa. Chẳng hạn như hy tế, giao ước, hoặc trong ngôn ngữ phát biểu của giáo hội, thí dụ thuật ngữ transubstantiatio, chuyển bản thể. Từ đó, thần học giúp chúng ta hiểu biết nội dung mặc khải cách chính xác hơn, hoặc đề nghị với huấn quyền những thuật ngữ xem ra hoàn chỉnh hơn để diễn tả đạo lý đức tin cho thời đại hôm nay. Dù sao, chúng ta đừng bao giờ quên rằng đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ không phải là kết quả của sức thuyết phục. Đức tin bao hàm cả tâm tình và toàn thể cuộc sống nữa, chứ không chỉ đóng khung trong những ý tưởng. Chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn các đề tài: hy tế, hiện diện, bàn tiệc, với thứ tự trình bày mỗi đề tài như sau: lịch sử vấn đề, đạo lý hội thánh, giải thích thần học. Trước hết, chúng ta bàn về đề tài thánh lễ là một hy tế. Trước khi đi vào vấn đề, thiết tưởng nên ôn lại vài khái niệm. Trong xã hội hiện nay, xem ra từ ngữ hy tế trở thành xa lạ. Chúng ta không còn chứng kiến những cuộc tế trời, tế thần, tế nam giao, tế thành hoàng, vân vân như thời xưa nữa. Nói cách khác, chúng ta không biết hy tế là cái gì. Trong bối cảnh như vậy, thử hỏi trình bày thánh lễ như một hy tế có ý nghĩa gì không? Một điều khó khăn khác được đặt ra là, ngay trong Kinh Thánh và lịch sử Kitô giáo, khái niệm về hy tế khá phức tạp. Điều này được biểu lộ qua nhiều từ ngữ được sử dụng, gây ra khó khăn không nhỏ cho việc dịch thuật. Ngoài ra, chúng ta cũng đã biết những lời chỉ trích phê bình các thứ hy lễ từ phía các ngôn sứ cũng như từ chính Đức Giêsu. Chúng tôi chỉ xin ghi nhận vắn tắt hai điểm, từ ngữ và quan điểm. Một, về từ ngữ. Khi bàn đến thánh lễ như một hy tế, huấn quyền sử dụng từ sacrificium bằng tiếng Latin. Danh từ này có ý nghĩa gì? Danh từ sacrificium thường được dịch sang tiếng Việt là hy lễ hoặc hy tế, hiến tế, lễ hy sinh. Thường hàm ngụ ý tưởng đau khổ, mất mát, thậm chí mất cả mạng sống nữa. Đó cũng là tư tưởng gói ghém trong ngôn ngữ Tây Phương. Khước từ một điều tốt nhằm đạt tới điều cao quý hơn. Theo một lối giải thích tầm nguyên, sacrificium ghép bởi sacrum và facere, có nghĩa là hiến thánh một đồ vật, làm cho nó nên thánh, bằng cách hủy diệt nó, như biểu hiệu cho việc trao hiến nó hoàn toàn cho thần linh. Tuy nhiên, trong các bản văn phụng vụ, cách riêng các lời nguyện trong sách lễ, ngoài danh từ sacrificium, chúng ta còn gặp nhiều danh từ khác như là oblatio, oblata, hostia, victima, dona, munera. Những từ này được xem ra đồng nghĩa khi chuyển dịch sang tiếng Việt. Lễ vật, lễ phẩm, của lễ, hiến lễ, hiến tế, hy tế. Một cách tương tự như vậy, Kinh Thánh sử dụng nhiều từ ngữ để nói về hy tế. Kudasim, Mincha, Zebak, Ola trong tiếng Do Thái, cũng như phân biệt nhiều loại hy tế. Chẳng hạn như dựa theo sách Lê Vi, chương 1 đến chương 6. Hy tế toàn thiêu hay thượng hiến, hy tế tạ ơn, hy tế xá tội hay đền tội, hy tế hiệp thông hay kỳ an. Chúng ta đi sang phần thứ hai, phê bình hy tế. Trong các tôn giáo cổ truyền, việc dâng hy tế là một nghĩa vụ của con người đối với các thần thánh. Vì thế, ta thấy Cựu Ước đã mô tả nhiều quy tắc trong việc tuân hành nghĩa vụ đó. Tuy nhiên, đồng thời ngay từ Cựu Ước, nhiều ngôn sứ đã chỉ trích các hy tế trong đền thờ và tuyên bố rằng Thiên Chúa ưa thích hy tế tinh thần, tựa như con tim khiêm nhường, thống hối, vâng phục ý Chúa. Chứ Ngài chẳng thèm chiên bò. Amos chương 5 câu 22 đến câu 24, Isaiah chương 1 câu 11 đến câu 17, Thánh Vịnh 50 câu 9 đến câu 13. Tư tưởng này sẽ còn được khai triển nơi Tân Ước. Hy tế quan trọng nhất là việc Chúa Kitô hiến dâng thân mình trên thập giá. Hành vi này mang giá trị đặc biệt bởi vì nó biểu lộ thái độ vâng phục Thiên Chúa và tâm tình yêu thương. Từ đó, các Kitô hữu cũng được mời gọi hiến dâng cuộc đời, làm hiến lễ sống động đẹp lòng Chúa. Đây chính là nguồn gốc của vấn nạn mà phái cải cách nêu lên. Nếu các Kitô hữu được khuyến khích hãy dâng cuộc đời làm hy tế, thì cần gì phải dâng hy tế thánh thể nữa? Hơn thế nữa, họ chủ trương rằng, Kitô giáo chỉ có một hy tế duy nhất mà Chúa Giêsu đã dâng mình trên thập giá, chỉ một lần và không thể nào cũng như không cần lặp lại nữa. Đối lại, Về phía Công giáo, Công đồng Trento khẳng định rằng thánh lễ là một hy tế, bởi vì làm hiện thực hy tế thập giá. Trong quá khứ, xem ra lập trường của giáo hội Công giáo và của phái cải cách hoàn toàn trái nghịch nhau. May thay, vào giữa thế kỷ 20, nhờ những nghiên cứu lịch sử từ cả hai phía, người ta đã nhận thấy rằng truyền thống của các giáo phụ có một cái nhìn rộng hơn khung cảnh tranh biện của những thế kỷ gần đây. Một điều xem ra đôi bên nhiều lúc đã quên là chính khái niệm về hy tế, mang nhiều khía cạnh trong Cựu Ước cũng như Tân Ước. Trên thực tế, đây là điểm khó khăn nhất. Chúng ta phải hiểu hy tế như thế nào? Phải chăng dựa theo các khoa học lịch sử tôn giáo? Bởi vì hy tế là một định chế hiện hữu trong tất cả các tôn giáo cổ truyền. Hay là phải dựa theo quan điểm độc đáo, khởi sự từ hy tế của Đức Kitô trên thập giá? Dĩ nhiên, không ai phủ nhận rằng cái chết của Đức Giêsu trên thập giá là một hy tế. Nhưng làm thế nào hy tế thập giá được tái diễn trong thánh lễ? Chúng ta sẽ thử tìm câu trả lời ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một bài khác nữa có tựa đề Sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Trước hết, chúng ta nói về học thuyết xã hội với công cuộc phúc âm hóa. 1. Thiên Chúa ở với con người trong và qua giáo hội. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1 đã khẳng định mối quan tâm của giáo hội là đứng về phía mỗi con người ở mọi nơi mọi thời, khi giáo hội chia sẻ với nhân loại những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng để mang tin vui nước Thiên Chúa đến cho tha nhân. Bởi chưng, nước Thiên Chúa đã xuất hiện nơi Đức Kitô và vẫn đang tiếp tục hiện diện giữa nhân loại qua mọi thời đại của lịch sử. Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô nên là bí tích của tình yêu Thiên Chúa, là bí tích của niềm hy vọng huy hoàng nhất, khơi dậy và nâng đỡ mọi cố gắng và dấn thân của con người nhằm giải phóng và thăng tiến con người. Theo cách diễn tả của sách Khải Huyền chương 21 câu 3, giáo hội hiện diện giữa lòng nhân loại tựa như căn lều hội ngộ của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ở với con người để con người không cô đơn, lạc lõng hay khiếp sợ trong khi thực thi sứ vụ giúp cho con người sống nhân bản hơn trong thế giới hiện tại. Nhờ giáo hội, con người được chính tình thương cứu chuộc của Chúa Kitô nâng đỡ. Giáo hội là thừa tác viên của ơn cứu độ ở trong chính bối cảnh của lịch sử và thế giới mà con người đang sống, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói đến trong thông điệp Centesimus Annus số 53-54. Chính từ nơi giáo hội, con người gặp được tình thương của Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác vào kế hoạch của người. Dù mỗi con người là độc đáo và không thể được sao chép trong nét riêng của mình, mỗi cá nhân vẫn là một hữu thể mở ra cho mối tương quan với anh chị em của mình trong đời sống xã hội. Con người sống với nhau thành xã hội trong mạng lưới tương quan nối kết các cá nhân, gia đình và các tập thể trung gian với nhau qua việc gặp gỡ, trao đổi và truyền thông. Đó là cách thế bảo đảm cho con người có một cuộc sống ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn. Hiến chế mục vụ số 32 xác định rằng công ích mà con người tìm kiếm và đạt được khi thành lập các cộng đồng xã hội chính là bảo đảm cho con người tìm được lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội. Vì mục đích này, xã hội đã được sinh ra và hình thành cùng với những cơ cấu chính trị, kinh tế, pháp luật và văn hóa của xã hội. Theo thông điệp Centesimus Annus số 56, giáo hội trình bày học thuyết xã hội cho những con người đang sống trong một mạng lưới phức tạp với vô số quan hệ trong khuôn khổ các xã hội hiện nay. thông điệp Populorum Progressio số 13 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã cho thấy giáo hội luôn tìm hiểu những ý nghĩa và thực tại của con người để hiểu được con người trong thiên chức và khát vọng, trong những giới hạn và khiếm khuyết, cũng như trong các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Từ đó, giáo hội công bố cho con người những lời đầy sức sống, vang vọng vào từng hoàn cảnh lịch sử và xã hội của cuộc sống con người. 2. Loan báo tin mừng nhằm làm phong phú xã hội. Qua giáo huấn xã hội công giáo, giáo hội tìm cách công bố tin mừng và làm cho tin mừng hiện diện trong hệ thống phức tạp của các mối tương quan xã hội. Hiến chế mục vụ số 40 đã khẳng định rằng, giáo hội khi đem tin mừng đến với con người đang sống trong xã hội, thì làm cho xã hội được thấm nhuần tin mừng và được phong phú lên nhờ tin mừng. Bởi đó, khi giáo hội chăm lo cho các nhu cầu của con người, chính là đưa con người vào trong công cuộc truyền giáo và cứu độ của mình. Cách sống của con người trong xã hội thường chi phối chất lượng sống, chi phối các điều kiện sống khi con người hiểu nhau và đưa ra những quyết định về bản thân và thiên chức của họ. Chính vì thế, giáo hội luôn quan tâm đến những gì mà con người quyết định, thực hiện và trải nghiệm trong xã hội. Đồng thời, giáo hội quan tâm đến tính chất luân lý của đời sống xã hội, đến những gì phù hợp với nhân phẩm và làm nhân bản hóa đời sống xã hội của con người. Xã hội, cùng với cơ cấu chính trị, kinh tế, lao động, luật lệ và văn hóa, luôn có liên quan đến con người, thế nên cũng liên quan đến thông điệp cứu độ và nhiệm cục cứu độ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải qua thông điệp Redemptor Hominis số 14, rằng xã hội được thiết lập bởi những con người mà con người cũng chính là lộ trình quan trọng nhất và căn bản của giáo hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, giáo hội công giáo đảm nhận sứ vụ loan báo những mầu nhiệm được Thiên Chúa trao phó cho mình. Qua đó, giáo hội cố gắng làm cho thông điệp về sự tự do và cứu chuộc do Đức Kitô đem lại, tức là tin mừng về nước trời, được hiện diện trong lịch sử nhân loại. Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 2419 đã minh định. Khi loan báo tin mừng, giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá và thiên chức của con người là hiệp thông với những người khác. Giáo hội hướng dẫn con người biết những đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cùng với tin mừng đã được giáo hội gieo trồng vào cuộc sống hiện tại của con người, thì học thuyết xã hội cũng là những lời đem lại tự do cho con người. Nói cách khác, học thuyết xã hội cũng thể hiện chân lý và ân sủng xuất phát từ Thánh Thần Thiên Chúa là đứng đến với nội tâm con người, giúp cho con người chuẩn bị đón nhận những suy nghĩ và ý định yêu thương, công bằng, tự do và hòa bình. Vì vậy, phúc âm hóa xã hội nghĩa là đưa vào tâm hồn con người sức mạnh của ý nghĩa và sự tự do tìm thấy trong tin mừng để xây dựng một xã hội phù hợp với con người vì đã phù hợp với Đức Kitô. Từ đó, giáo hội xây dựng một đô thị cho con người thể hiện tính nhân bản trọn vẹn hơn vì đã phù hợp với nước Thiên Chúa. Ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện và đã được giao phó cho sứ mạng cứu độ của giáo hội thì thuộc trật tự siêu nhiên, đó là ơn cứu độ toàn diện, như tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 9 và 30 đã đề cập đến. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu siêu nhiên như là lực đẩy nâng tự nhiên lên một bình diện cao hơn. Như thế, những gì thuộc về trật tự tạo thành và thuộc về nhân loại thì cũng thuộc về trật tự siêu nhiên, thuộc trật tự thần học của đức tin và ân sủng, được siêu nhiên đảm nhận và nâng cao. Bởi lẽ, trong Đức Kitô Giêsu, thế giới hữu hình do Chúa tạo thành cho con người, dù đã bị rơi vào tình trạng phù phiếm do tội xâm nhập, đã lấy lại mối tương quan nguyên khởi của mình với nguồn mạch khôn ngoan và yêu thương là Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi tặng ban con một của mình. mối liên hệ đã bị phá vỡ trong con người Adam cũ, nay được hàn gắn lại nơi con người Chúa Kitô là Adam mới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong những ngày tuần thánh, chúng ta chiêm ngưỡng một cái chết đau đớn khốn cực. Đức Giêsu đã sợ hãi cái chết ấy đến nỗi đổ mồ hôi máu. Tuy nhiên, Ngài không hề thoái lui hoặc chùn bước. Ngài tha thiết thưa với Cha, lạy Cha, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn mà làm điều Cha muốn. Mỗi người chúng ta cũng thế, khi đối diện với cái chết dần đến, ắt hẳn chúng ta cũng lo sợ. Nếu muốn tâm hồn được an bình thanh thản, chúng ta hãy hướng tâm hồn lên đấng chịu đâm thâu. Bởi vì khi chiêm ngắm những đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu, việc vượt qua cái chết có thể dễ dàng hơn. Trong hành vi tin cậy và yêu mến Chúa Cha, ta có thể xin vâng như Chúa Giêsu đã làm trong vườn cây dầu. Loại thái độ này được gọi là hiến dâng linh thiêng. Người đang chết kết hợp với cuộc hiến dâng của Chúa Kitô trên thập giá. Hãy cùng với Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu để ta cũng biết sẵn lòng chọn vâng theo thánh ý Chúa đã định, tựa như của lễ tuyệt vời qua lời kinh. Lạy Chúa, Chúa định cho con phải chết thế nào, cách nào, và trong giờ chết, con phải chịu phiền sầu đau đớn khốn cực bao nhiêu, thì nay con xin vui lòng theo ý Chúa mà vâng chịu như vậy. Trong cuộc lữ hành tiến bước về quê trời, mỗi người chúng ta đều được mời gọi bước theo Đức Kitô với tinh thần vâng phục thánh ý Chúa Cha một cách trọn vẹn. Sẽ có lúc trong cuộc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, ta thấy mình như không đủ sức, như muốn ngã quỵ. Trái tim ta như thổn thức bất an, đôi chân ta lại trở nên siêu vẹo và không muốn bước qua ranh giới phía bên này của sự chết, một nơi mà ta không có chút kinh nghiệm nào. Đã có những cái chết bất ưng, đã có nhiều cái chết đau đớn khổ cực, lại cũng có vô số những cái chết không được êm ái như mong đợi. Nhưng tất cả đều có thể xảy đến với bất kỳ ai. Lúc ấy, thay vì ngã lòng, chúng ta hãy hướng lòng lên Thiên Chúa và vững tin vì Đức Kitô đã đi bước trước, đã trải qua cái chết, đã tiến vào chính vùng bao la rộng lớn vô tri đối với con người để thực hiện ý định của Chúa Cha. Tâm tình của lời kinh như càng củng cố thêm lòng tin tưởng, để mỗi người không còn sợ hãi trước cái chết, mà Chúa đã định cho phải chết thế nào hay cách nào. Nếu như Đức Giêsu là người con thảo của Thiên Chúa, khi đến trần gian cũng phải trải qua nhiều nỗi đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, thì chúng ta cũng không thể để cho chính mình đi lệch ra khỏi chặng đường Chúa đã đi. Thêm vào đó, mỗi lần nhìn lên đấng chịu chết trên thánh giá, mỗi lần ngắm nhìn dung nhan của người bị phỉ nhổ, mắng nhiếc, đánh đập, đến nỗi không còn hình tượng con người, là mỗi lần ta được khơi gợi để nhớ đến một tình yêu cho đi nhưng không, trao ban đến tận cùng, một sự hiệp nhất thẳm sâu và một sự vâng phục tuyệt vời trước ý định của Chúa Cha. Thánh ý của Thiên Chúa đã định sẵn cho con một yêu dấu là như thế đó. Vì lẽ này, ta vững vàng hơn khi cất lên lời kinh: nếu trong giờ chết, con phải chịu phiền sầu đau đớn khốn cực bao nhiêu, thì nay con xin vui lòng theo ý Chúa mà vâng chịu bấy nhiêu. Trong Đức Kitô, ta không còn lo ngại thánh giá trước giờ chết. Vì thế, lời kinh trở thành tiếng lòng ta hân hoan, nhận lãnh mọi điều Chúa muốn. Lúc ấy, ta sẽ ý thức hơn bao giờ hết cuộc thay đổi nhiệm màu, đi từ cái chết đến sự phục sinh của Chúa Giêsu. Lúc ấy, thập giá trở thành việc tôn vinh Thiên Chúa, biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa trong tình yêu của Chúa Con. Vinh quang này chính là sự sống. Trên thập giá xuất hiện cách còn ẩn kín nhưng rất mạnh mẽ vinh quang của Thiên Chúa, cuộc chuyển đổi cái chết sang sự sống, một cuộc sống mới cho con người đến từ thập giá. Nơi thập giá, Đức Giêsu trở thành nguồn sống cho mình và cho tất cả mọi người. Nơi thập giá, cái chết đã bị hoàn toàn thống trị. Sự vâng lời của người trở thành sự sống cho chúng ta. Tin tưởng vào ân phúc Chúa phục sinh, chúng ta thưa lên lời kinh: lạy Chúa, Chúa định cho con phải chết thế nào, cách nào. Và trong giờ chết, con phải chịu phiền sầu đau đớn khốn cực bao nhiêu, thì nay con xin vui lòng theo ý Chúa mà vâng chịu như vậy. Amen.
Alleluia, 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 alleluia. Hãy tin bước theo Ngài. Alleluia. Hallelujah.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.